Và dần này hầu thánh chúng ta cũng đứng lên nghe lời Chúa được chép trong Mác đoạn 1 từ câu 16 đến câu 20 để làm nền tảng cho bài giảng của thầy truyền đạo. Thì với đề tài nên tài đánh lưới người, Ngài đi dọc theo mấy biển Galilê, thấy Simôn với Andre em người đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia Cơ con Sê-bê-đê với em Đại Giang và đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Sê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Xin mời hội thánh chúng ta cùng ngồi.
Trân trọng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa vì một ngày Chủ nhật tốt đẹp cho chúng ta được đến để thờ phượng Chúa. Chúng ta cũng có một số điểm để cầu thai. Xin hội thánh đồng hướng lòng về Chúa và tôi xin được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha chi ái của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được đến với nhau để thờ phượng và chúc tụng danh thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con cũng nhớ đến công việc Chúa chung, nhất là các bạn bên English Ministry và Children Ministry đang trở lại thờ phượng Chúa. Nguyện Chúa cho các bạn được sắp xếp thời gian để đi học và thờ phượng Chúa trở lại. Trong thời điểm này là thời điểm mà Chúa cho chúng con được nhiều sự khích lệ khi thấy con dân của Chúa trở lại để thờ phượng Chúa. Xin Chúa đầy ơn trên mục sư đoàn Khoa Nam để ông dùng lời của Ngài để giảng dạy, để nâng đỡ con dân của Chúa. Và xin Chúa cũng ban ơn trên các thầy cô hướng dẫn cho các em Children Ministry cũng được hiểu về lời của Chúa và sống trong lẽ thật, mà chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Đây là những người sẽ nói nước trong tương lai của Hội Thánh Chúa. Xin Chúa gìn giữ các bạn luôn, để rồi những gì các bạn sống là đem sự ảnh hưởng đến cho những người xung quanh, để danh của Chúa được cả sáng với đất tháp này. Buổi sáng hôm nay, chúng con tại đền thờ Chúa đây sẽ được học lời của Ngài. Xin dùng lời của Ngài để cho chúng con thấy rõ lẽ thật của Chúa, và xin Chúa mở lòng của chúng con ra, xin Chúa mở tâm trí chúng con để chúng con nhận lời của Chúa, để chúng con sống đẹp lòng Chúa. Và con kính dâng những điều này trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, đề tài mà chúng ta học buổi sáng hôm nay nên tay đánh lưới người. Ở trong Mác đoạn 1 từ câu 16 đến câu 20. Chúng ta trở lại phần Kinh Thánh ở trong Phúc Âm Mác, đoạn 1 trong loạt bài về Phúc Âm này. Và chính hôm nay chúng ta sẽ xem lại trong câu 16 đến câu 20. Câu đầu ở trong câu 16, Ngài đi. Đó là Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi mấy người đang có mặt ở trên thuyền, mời họ hãy đến theo Ngài. Khi Ngài kêu gọi, bốn người trên thuyền đều đi theo Ngài và để lưới bên thuyền. Có một người thì họ để người cha của mình là Sê-bê-đê ở lại thuyền với mấy người thê rồi đi theo Ngài. Kính thưa Hội Thánh, kỳ rồi chúng ta đã xem qua trong câu 12 đến câu 13, Chúa Giêsu vào đồng vắng để chịu cám dỗ, bắt đầu chức vụ trên đất của Chúa chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp theo câu 16 đến câu 20, lời gọi của Ngài rất đơn sơ. Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay để đánh lưới người. Tuy nhiên, đây là lời kêu gọi đã làm thay đổi đời sống của họ cho đến đời đời, vì Chúa Giêsu đã kêu gọi mấy người này, những người ngư phủ đơn sơ, người Galilê, rồi Ngài biến họ thành những người tay đánh lưới người lỗi lạc nhất thế giới mà chúng ta đã từng nghe. Tôi rất thích câu phân đoạn này. Tôi tin rằng, chắc rằng Chúa Giêsu muốn thực hiện trong đời sống của các ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Ngài làm trong đời sống của mấy người này, Chúa cũng sẽ làm trên đời sống của chúng ta. Ngài đến với chúng ta y như chúng ta đang sống với hết thảy lỗi lầm, thất bại và những lận đận lao đao trong đời sống của chúng ta. Ngài muốn biến đổi chúng ta thành những tay đánh lưới người. Phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta một số nhận định biết làm sao điều này có thể được diễn ra được. Chúng ta hãy nhìn vào mấy câu này. Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm trên tư tưởng trở nên tay đánh lưới người nếu chúng ta sắp trở nên tay đánh lưới người. Thế thì chúng ta phải làm thế nào? Điều thứ nhất, chúng ta phải đối đích. Đối đích là chúng ta phải đi theo đúng người. Hãy chú ý mấy người này đã rời bỏ mọi sự lại sau lưng để đi theo ai? Đó là Chúa Giêsu. Các câu 18-20, chữ theo trong câu 18 có ý nói bám lấy người kia, noi theo tấm gương của người ấy. Nói cách khác, mấy người này đã rời bỏ các tấm lưới thiền và đời sống họ mà họ đã quen biết để đi theo Chúa Giêsu và học hỏi từ nơi Ngài. Và họ đã học hỏi, họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu đi vào những nơi chốn và tác động với những người, hầu hết là những người dân có tôn giáo thẳng thắn, chẳng có việc gì để làm cho họ băn tâm. Nhưng Ngài đã đến với người đàn bà bên giếng trong Giăng đoạn 4. Ngài cũng đến với người phun ở trong Mác đoạn 1. Ngài cũng đến với kẻ bị quỷ ám ở trong Mác đoạn 5. Và Ngài cũng đến người đàn bà bị tội lỗi ở trong Luca đoạn 7. Kính thưa Hội Thánh, Ngài cũng đến với người đàn bà bị bắt phạm tội tại Giăng đoạn 8. Người đàn bà dân ngoại và đứa con gái bị bệnh ở trong Mác đoạn 7. Chúa đã đến với họ, đã kêu gọi vì Ngài luôn luôn liên tục và đầy ân điển kêu gọi chúng ta và vâng phục Ngài. Tiếp thu, Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ lẽ thật này hầu cho họ được tiếp thu. Ngài luôn yêu cầu chúng ta đi xa thêm một chút vì Ngài đi xung quanh chúng ta với Ngài muốn đi xung quanh chúng ta với những cái lưới của chúng ta hoặc là bị và quan tâm và một công việc nào khác. Chúa đang liên tục đến với chúng ta và nói đầy ân điển: hãy đến với ta thêm một chút nữa. Kính thưa Hội Thánh, Ngài đã đến với họ cách đầy ân điển. Chúa đã đến nơi tận họ đang ở, nơi đây họ đang đánh cá, họ đang rửa sạch, họ đang vá rồi xếp lưới để chuẩn bị chiến đánh, chuẩn bị để đánh cá ngày hôm sau. Và Chúa đã đến với họ tận nơi họ đang sống, giữa công việc hàng ngày của họ và kêu gọi họ không chỉ cho họ sự cứu rỗi mà còn dạy họ sự phục vụ nữa. Ngài đang kêu gọi họ làm môn đồ của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, khi ông bà anh chị em đi theo đúng người, ông bà anh chị em đang học biết lẽ thật, nói rằng Đức Chúa Trời chẳng muốn ai bị hư mất hết. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài, nhưng mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúa Giêsu đã đến để chịu chết cho hạng tội nhân. Ở trong Luca đoạn 19 câu 10 và Mác đoạn 2 từ câu 7 đến sứ điệp tin lành cần phải được rao giảng cho khắp mọi nơi và cho mọi người. Chúng ta cùng bước sang phần thứ hai là phần chuẩn bị. Chúng ta phải lo xong mọi chuẩn bị đúng đắn. Gia cơ và dân đã được gặp họ đang vá lưới của họ ở trong câu 19. Chữ này có nghĩa làm trọn vẹn lại, chuẩn bị hay làm cho vững chắc. Nói cách khác, họ đang bận rộn làm mấy tấm lưới của họ và sẵn sàng để đánh cá. Họ muốn biết chắc rằng không còn một lỗ hổng nào trong mấy tấm lưới mà cá không có thể lọt khỏi lưới của họ. Họ muốn biết chắc lưới của họ rất là vững chắc và không bị rỗng. Nếu chúng ta muốn đạt hiệu quả giống như những tay đánh lưới người trong thế gian này, chúng ta cũng phải biết chắc lưới của chúng ta đã sẵn sàng để thả lưới hay chưa. Ý của tôi nói ở đây là, thứ nhất, phải biết chắc về ơn cứu rỗi của chính mình mà trong Côrintô nhì đoạn 3 câu 5 và Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 10. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa, làm điều đó anh em không hề vấp ngã. Điểm thứ hai, phải biết chắc những gì Chúa đã làm công cụ, làm chứng tốt nhất của chúng ta là những câu chuyện đơn giản để nói đến phương tiện và Chúa Giê-xu đã giải cứu chúng ta và thay đổi trong đời sống của ông bà anh chị em. Lời gọi của Chúa không chỉ đầy ân điển đòi hỏi sự khắc khe mà được trang bị. Hãy theo ta và ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người. Ý nghĩa của danh hiệu tay đánh lưới người ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 18 đến câu 20. Khi Chúa Giê-xu đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia là Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ với em là An-rê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em bốn là người đánh cá, Chúa nói cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Hai người anh em liền bỏ lưới mà theo Chúa. Kính thưa hội thánh, tay đánh lưới người có nghĩa là gì? Trong phân đoạn kinh thánh trên, ta thấy hai anh em Phi-e-rơ và An-rê đều đi xung quanh để đánh cá. Họ đang thả lưới dưới biển. Chúa Giê-xu đi qua và kêu gọi họ đi theo Chúa. Tại vì họ là người đánh cá, cho nên Chúa dùng hai ảnh tượng của người đánh cá. Nhưng Chúa đã thay đổi đi một chút thành ra tay đánh lưới người. Chúa nói rằng Chúa sẽ biến đổi từ người đánh cá ra thành tay đánh lưới người. Vậy danh hiệu tay đánh lưới người là bắt nguồn từ người đánh cá. Cho nên muốn hiểu rõ ý nghĩa của danh hiệu tay đánh lưới người thì chúng ta phải so sánh với danh hiệu này với người đánh cá. Người đánh cá thì phải câu cá hay bắt cá bằng lưới. Còn người đánh lưới người thì làm gì? Thay vì đánh cá ở trên biển thì người đánh lưới người được người từ thế gian này. Được người từ thế gian này có nghĩa là kêu gọi những đời sống ở trong thế gian này hãy tin vào Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Điểm kế, chúng ta cần phải cầu nguyện luôn luôn và sẵn sàng cho Chúa sử dụng chúng ta khi Ngài cho phép và cơ hội để làm chứng đến trên đường lối của Ngài và chính ông bà anh chị em. Phi rơ nhất đoạn 3 câu 15 chép: Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Lưới của ông bà anh chị em hôm nay thuộc loại khuôn khổ nào vậy? Hãy vá lại mấy lỗ thủng kia, rồi làm cho lưới được chắc chắn, hầu cho Chúa có thể sử dụng đời sống của chúng ta để gặt trong mùa của Ngài. Chúng ta bước qua phần thứ ba là phương án. Phương án là chúng ta phải tìm đúng phương án. Trong câu 16 cho chúng ta biết rằng Phi-e-rơ và An-rê đang thả lưới khi Chúa Giê-su tìm gặp họ. Câu này có ý nói họ đang thả lưới bên này rồi bên kia. Nói cách khác, họ đang thả lưới khắp mọi chỗ để gom được một số cá. Trong bài học tại đây cho chúng ta một bài học nằm ở đây. Những ai trở nên tay đánh lưới người, chúng ta cần phải quen thuộc với việc thả lưới. Bất cứ đâu chúng ta đến, tôi nghĩ rằng chương trình thứ nhất là chúng ta có thể làm chứng. Tôi đã từng thấy những chương trình mà Chúa Giê-xu đã sử dụng. Ngài chia sẻ sứ điệp bắt đầu bất cứ nơi đâu Ngài đến. Khi Ngài sắp sửa trong đời sống của Ngài, hàng ngày của Ngài, Ngài đã sử dụng tình huống như một cơ hội để trao đổi ai đó về tình trạng của linh hồn họ. Kính thưa Hội Thánh, Ngài đã sử dụng cái giếng để trao đổi với người đàn bà đang khao khát. Ngài đã sử dụng cái bánh để trao đổi với đoàn dân đông đang bị đói. Ngài đã nói về hạt giống cho với những người nông dân, tiền bạc với những con buôn. Ngài đã sử dụng hạng người tầm thường xây cái cối kinh nghiệm cuộc sống để rút ra một kinh nghiệm sứ điệp. Tôi tin rằng mọi tín hữu vững vàng trong lẽ thật này từng có một cuộc trao đổi có thể chuyển thành một cuộc trao đổi nói về Đức Chúa Giê-xu nếu chúng ta lắng nghe tiếng của Ngài phán và chúng ta nhạy cảm với những gì đang xảy ra. Vậy, kính thưa Hội Thánh, phương án nào là phương án đúng? Có phải con đường dẫn tới La Mã không? Có phải văn đoạn 3 câu 16 không? Phương án nào cũng có thể tốt. Song trong thực tế phương án đúng là chúng ta càng theo Chúa, chúng ta sẽ càng giống như Chúa vậy. Chúng ta sẽ càng thành công trong công việc đưa người khác đến với Chúa. Ông bà anh chị em ơi, trách nhiệm của chúng ta là theo lưới người. Có lẽ lý do thiếu kết quả trong đời sống của tôi và ông bà anh chị em bởi vì chúng ta đang theo Chúa xa xa. Chúng ta bước qua phần thứ tư là tiêu điểm. Chúng ta phải thả lưới đúng chỗ. Tôi nghĩ rằng Phi-e-rơ, An-rê đang thả lưới của họ xuống biển. Hội Thánh có biết lý do tại sao không? Vì đấy là nơi mà loài cá đang sinh sống. Họ sẽ không phí thì giờ nếu họ thả lưới trên đất khô. Nếu họ muốn bắt được cá trong lưới của họ, họ phải đi đến nơi loài cá đang sinh sống. Cá không nhảy ra khỏi nước và không vào trong mé biển. Chính lẽ thật này được duy trì khi vấn đề chứng đạo đến. Nếu chúng ta thấy người ta được cứu thì chúng ta phải đi đến nơi họ đang sinh sống. Nghĩa là chúng ta cần phải ra khỏi bốn bức tường của chúng ta nơi mà chúng ta đang ngồi, nơi mà chúng ta đang ở trong thế gian này. Kẻ hư mất đang sống ở đó, và hãy chia sẻ tin lành cho họ. Chúng ta cần phải năng động phương pháp sứ điệp trong thế gian, phải đi vào đại dương chịu rủi ro chính mình trong sự sống của mình để bắt mẻ cá lớn cho Chúa. Kinh Thánh sách A-rê đoạn 2 câu 19 đưa ra một câu hỏi rất quan trọng. Các ngươi còn có hạt nơi hầm bừa không? Đây hàm ý bao lâu hạt giống còn ở trong hầm dừa, nó không thể mọc lên được. Nó không thể nảy mầm và không thể tạo ra một mùa gặt được. Hột giống chỉ ở trong hầm dừa không thể hoàn thành sứ mệnh của nó được. Cũng như thế, hạt giống tinh lành nó phải được đem ra khỏi hầm dừa rồi được gieo vào thế gian nếu người ta muốn gặt một mùa thật trúng cho Chúa. Chúng ta phải hiểu điều này, nhưng chúng ta không luôn luôn nhìn thấy chỗ phải thả lưới, có phải không? Nhưng Chúa Giê-xu biết trong Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 6, Ngài phán rằng hãy thả lưới bên hữu thiền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả xuống thì được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Kính thưa Hội Thánh, nếu chúng ta chịu nghe theo tiếng của Ngài, lưới của chúng ta đã vá lại sẵn sàng. Ngài hướng dẫn bước chân của chúng ta đến những nơi đó là những nơi bầy cá đang sống và sẽ đớp mồi. Lưu ý điểm, Đức Chúa Trời đã tể trị trong sự cứu rỗi. Ngài đang đưa ra một chương trình và cứu vớt kẻ được chọn của Ngài. Ngài sẽ sai chúng ta đến đúng chỗ nếu chúng ta chịu theo Ngài. Và Ngài chỉ cho chúng ta chỗ bầy cá. Tất nhiên, chỗ mà Ngài nói cho chúng ta phải thả lưới là chỗ mà chúng ta chẳng ưa thích. Vào thời điểm đó, chúng ta đối diện với những quyết định. Liệu chúng ta sẽ đi theo Chúa Giê-xu và nơi Ngài nói có bầy cá, hay là chúng ta sẽ thả lưới theo ý rồi trở về luống công? Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 3, Simon Phi-e-rơ nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy đi ra xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta bước sang phần thứ năm là mức độ. Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn đúng mức. Hãy chú ý Chúa Giê-xu đã phán gì với Phi-e-rơ và An-rê: "Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tai đánh lưới người." Câu nói đó nằm trong thì tương lai. Nói một cách khác, họ sẽ đạt tới một mức độ, song sẽ cần một khoảng thời gian. Cái điều tôi ưa thích ở chỗ này là Chúa Giê-xu đã nhìn thấy tiềm năng trong đời sống của họ trước khi đã nhìn tiềm năng ấy được lộ ra ngoài. Những gì họ đã trở thành, những gì mà kết quả chúng ta đã thấy, Phi-e-rơ đã trở thành người truyền đạo Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 41 và đoạn 4 câu 4. Tác giả trong Kinh Thánh An-rê trở thành cá nhân chứng đạo. Sự nhận thấy rõ cần thiết, sự kiên trì là cần thiết cần phải làm chăm chỉ. Tôi phải sửa lại những điểm này, nhưng tôi chưa bao giờ thấy trong Kinh Thánh kẻ lười biếng nào được Đức Chúa Trời kêu gọi để phục vụ Ngài cả. Tất cả đều làm công việc của mình. Môi-se chăn giữ bầy trù, Gideon đập lúa mì, Elise cài ruộng, các sứ đồ đánh cá. Họ là những người kiên nhẫn và chăm chỉ làm việc. Ông bà anh chị em ơi, hôm nay chúng ta có thể nhận được y như mình chưa bao giờ là một người chứng nhân cả. Chúng ta muốn nhìn thấy những người được cứu và muốn chỉ cho người ta đến với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cảm thấy bất toàn và chưa được sự chuẩn bị. Xin thưa, nếu Chúa Giêsu có thể bắt lấy những ngư phủ này bị trói buộc bởi hồ Galilê, rồi Đấng Christ đến nơi họ đang ở và thay đổi đời sống của họ. Nơi đây, Giăng đã trở thành giám mục Ê-phê-sô, Phi-e-rơ đã đến La Mã, An-rê đã đi tận nước Nga. Tấm lòng của họ mở ra để bao gồm thế giới. Tâm trí họ đã từng hạn chế và lệ thuộc vào những lợi ích nho nhỏ nhất. Giờ đây tràn ngập tư tưởng cao sâu, tất cả bởi vì tin lành của Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, Simon và Andre đã bỏ lưới mình, Gia-cơ và Giăng bỏ lưới và cha mình. Họ đi theo Chúa Giê-xu dọc mé biển. Họ có nghề mới, không bắt cá nữa mà bắt người, không vá nữa mà vá lại những cuộc đời tan vỡ. Ngài có thể sử dụng mỗi chúng ta. Thật vậy, có lẽ thật Ngài đã thực hiện rồi, còn riêng chúng ta chưa nhận ra lúc nào và bằng cách nào đó thôi. Tóm lại, kính thưa Hội Thánh, sự thật là Ngài đã trang bị rồi cho mỗi người chúng ta trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng bề ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, cả xứ Ma-ri cho đến cùng trái đất. Vì thế, hãy lấy mấy tấm lưới kia, đó là: thứ nhất, đối đích chúng ta phải đi theo đúng hướng. Thứ hai, chuẩn bị chúng ta phải lo xong mọi sự chuẩn bị đúng đắn. Thứ ba, phương án chúng ta phải tìm cho đúng phương án. Thứ tư, tiêu điểm chúng ta phải thả lưới cho đúng chỗ. Thứ năm, mực độ chúng ta phải có sự kiên nhẫn đúng mức để phục vụ Chúa cách hiệu quả, đặc biệt là khi chuẩn bị bước vào một mục vụ, chúng ta cần tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện trước tiên, để nhìn thấy rõ khải tượng và sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Chúng ta cũng cần kết hợp những nguyên tắc được dạy dỗ trong nền tảng Kinh Thánh, theo dấu chân Chúa, làm những công việc Chúa Giê-xu đã làm, vận dụng sự khôn ngoan của Chúa cho để có những lý luận hợp lý, và cuối cùng phải nhạy bén đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta thường làm gì trước nhất khi chúng ta được nhận lãnh công việc Chúa giao? Cầu xin Chúa cho chúng ta được nghe tiếng gọi của Chúa, luôn tìm hiểu, tìm kiếm và hiểu ý muốn của Ngài và vâng theo. Cầu xin Chúa cho chúng ta được năng lực để chúng ta luôn trung tín trong đường lối của Ngài và phục vụ Ngài cách hết mình. Amen.